Từ tuần thứ 30 thường niên, bài Trích Thơ Gửi Tín Hiếu Epistle. Hỡi kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Nhưng bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Kẻ làm nô lệ, hãy vâng lời những người chủ ở đời này với thái độ run rẩy và sợ sệt, với lòng đơn sơ như vâng lời Đức Kitô. Đừng chỉ vâng lời trước mặt như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng như nô lệ của Đức Kitô, đem cả tâm hồn thi hành thánh ý Thiên Chúa. Hãy vui lòng phục vụ như thể phục vụ Chúa chứ không phải người ta. Anh em biết đấy, ai làm việc tốt sẽ được Chúa trả công, bất luận nô lệ hay tự do. Người làm chủ cũng hãy đối xử như thế với nô lệ, đừng dọa nạt nữa. Anh em biết rằng Chúa của họ cũng là Chúa của anh em, người ngự trên trời và không thiên vị ai. Phúc âm theo Thánh Luca. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: "Thưa thầy, những người được cứu thoát thì ít có phải không?" Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mời cho chúng tôi vào." Ông ấy sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến." Bây giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi." Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến, cút đi cho quất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính." Bây giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa, và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: mối liên hệ tốt đòi phải có hai chiều. Con người thường hay đòi hỏi tha nhân phải thế này, phải thế kia. Nếu không được như ý mình thì chê trách tha nhân là không biết điều. Nhưng ít khi chịu sắp xem chính mình đã đối xử đúng đắn với tha nhân chưa. Tất cả các mối liên hệ tốt đẹp đều đòi phải có hai chiều, như cha ông chúng ta khuyên: hòn đất ném đi, hòn chì lém lại. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô liệt kê những gì con người phải làm để có mối liên hệ tốt giữa cha mẹ và con cái, cũng như giữa chủ nhân và nô lệ. Trong Phúc âm, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa con người và Thiên Chúa. Không phải chỉ biết Chúa là đủ, nhưng còn phải biết hy sinh, chiến đấu, bỏ qua cửa hẹp để làm chứng cho Thiên Chúa. Bài đọc 1: mối liên hệ tốt đòi phải có hai chiều. Thứ nhất, liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Bổn phận làm con, Thánh Phaolô liệt kê hai bổn phận chính của kẻ làm con. Thứ nhất, vâng lời. Hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Đây là giới răn thứ 4 trong thập giới, để cha mẹ có thể chu toàn sứ vụ trao. Con cái phải vâng lời cha mẹ. Thứ hai, tôn kính. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Sách Đức Huấn Ca còn dạy: ai tôn kính cha thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ thì sẽ thu được kho tàng. Thứ đến, bổn phận làm cha mẹ. Thánh Phaolô cũng liệt kê hai điều chính. Thứ nhất, đừng làm cho con cái tức giận. Những điều sau đây có thể làm cho con cái tức giận: nói không đúng sự thật, bắt con làm điều vô lý hay làm điều mà mình không muốn làm, không làm gương sáng cho con, khinh thường và hay so sánh con mình với con người khác, không thương yêu và săn sóc con. Thứ hai, khuyên răn và sửa dạy là bổn phận chính yếu Thiên Chúa sẽ xét xử cha mẹ. Như tiên tri Ezekiel nói, nếu vì cha mẹ không khuyên răn và sửa dạy mà con cái hư đi, thì Thiên Chúa sẽ đòi nợ máu cha mẹ. Nếu cha mẹ khuyên răn sửa dạy hết điều mà con cái vẫn hư, tội là do nơi con cái. Xin coi Ezekiel chương 33 câu 7 đến câu 9. Thứ hai, liên hệ giữa chủ nhân và nô lệ. Phải hiểu lời khuyên này trong bối cảnh lịch sử của thời đó, để đừng lên án Thánh Phaolô phò chế độ nô lệ. Trong xã hội thời ấy, nô lệ được đa số con người chấp nhận, và chủ nhân có toàn quyền định đoạt số phận những nô lệ của mình. Dẫu vậy, Thánh Phaolô vẫn chú trọng đến mối liên hệ hai chiều, phận nô lệ. Có lẽ Thánh Phaolô chủ trương mọi quyền hành đến từ Thiên Chúa cho ích lợi con người, nên Ngài khuyên các nô lệ phải bắt chước Chúa Kitô như Ngài đã vâng lời Chúa Cha. Xin coi thơ gửi Philippe chương 2 từ câu 5 đến câu 11. Vâng lời. Kẻ làm nô lệ hãy vâng lời những người chủ ở đời này với thái độ run rẩy và sợ sệt, với lòng đơn sơ như vâng lời Đức Kitô. Đừng chỉ vâng lời trước mặt như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng như nô lệ của Đức Kitô đem cả tâm hồn thi hành thánh ý Thiên Chúa. Thứ hai, vui lòng phục vụ. Hãy vui lòng phục vụ như thể phục vụ Chúa chứ không phải người ta. Anh em biết đấy, ai làm việc tốt sẽ được Chúa trả công, bất luận nô lệ hay tự do. Kế đến là bổn phận làm chủ. Theo phong tục thời ấy, người nô lệ không có quyền đòi bất cứ điều gì nơi chủ. Nhưng những chủ nhân theo Đức Kitô phải làm hai điều sau cho nô lệ của mình: đối xử tử tế. Nếu các nô lệ đã hết tình phục vụ chủ, thì chủ cũng phải đối xử tử tế với họ, phải đối xử với họ theo tình người, chứ không coi họ như những đồ vật để sử dụng. Đừng dọa nạt. Chúa của họ cũng là Chúa của anh em, người ngự trên trời và không thiên vị ai. Trong thân thể của Đức Kitô, mọi người đều bình đẳng. Xin coi thư Galat chương 3 câu 28. Phúc âm, hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Thứ nhất, đường rộng rãi thanh thang chỉ dẫn tới sự hủy diệt. Không có kỷ luật, không thể thành công. Điều này không những đúng cho cá nhân mà còn đúng cho cả tập thể. Có kẻ hỏi người, thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không? Người bảo họ, hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài bắt đầu gõ cửa và nói, thưa ngài, xin mời cho chúng tôi vào. Ông sẽ bảo anh em, các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến. Nguy hiểm của quan niệm dễ dãi, vì tình thương bao la, nên sau cùng Chúa sẽ cứu hết. Universalism. Thứ hai, nước trời dành cho những ai nghe và những lời Chúa dạy, không phải chỉ biết ngài mà thôi. Thứ nhất, tiêu chuẩn phán xét. Con người nhấn mạnh đến cái biết, Chúa nhấn mạnh đến việc làm. Bây giờ anh em mới nói, chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Ông chủ sẽ đáp lại, ta không biết các anh từ đâu đến, cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính. Đây là nguy hiểm của những người nghĩ rằng chỉ cần biết và tin Chúa là đủ. Thứ Thứ hai, thực tế phũ phàng. Con cháu trong nhà và những kẻ quyền thế có thể bị loại ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Áp dụng trong cuộc sống, tất cả các mối liên hệ tốt đều đòi hỏi phải có hai chiều. Liên hệ giữa cha mẹ và con cái, giữa chủ nhân và nô lệ, giữa con người và Thiên Chúa. Phải chiến đấu để vào nước trời qua cửa hẹp, vì đường rộng rãi thanh thang chỉ dẫn tới sự diệt vong. Chúng ta phải luôn nhớ, Thiên Chúa không những là Thiên Chúa của tình thương, mà còn là Thiên Chúa của công bằng nữa. Amen.